Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 10 tháng 10, thứ hai trong tuần thứ 28 bộ thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 29 tới câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng tìm dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Bà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là ai và đặt trọn vẹn đức tin nơi Ngài. Chúng ta thấy những lời của trách của Đức Giêsu, thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Những lời của trách này, Đức Giêsu muốn nhắm đến những kẻ không tin cũng chẳng đón nhận người. Một khi không tin, không đón nhận Đức Giêsu, thì họ cũng mất cơ hội để sám hối, để quay về với đời sống. Dân thành Ninive khi nghe ông Jonah giảng đã sám hối và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Nữ hoàng phương Nam đã đến để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Đức Giêsu đã trích lại những nhân vật của Thánh Kinh và Ngài cho thấy ở đây còn hơn cả Jonah, còn hơn cả Solomon nữa. Chính Đức Giêsu là đấng phải đến. Jonah chỉ là hình bóng báo hiệu. Sự khôn ngoan của Solomon cũng chỉ là sự chuẩn bị để cho Đức Giêsu là đấng thượng trí xuất hiện giữa dân người. Thế nhưng trớ trêu thay, khi Đức Giêsu hiện diện giữa dân người, dân đã không nhận ra, cũng chẳng tin nơi người. Nếu ta đọc tin mừng Gioan, ta sẽ thấy những lời Thánh Gioan diễn tả. Đức Giêsu đã đến nhà của mình, nhưng người nhà không đón nhận. Chính vì vậy, trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây chính Đức Kitô rao giảng họ lại không đón nhận sứ điệp sám hối. Họ lại không đón nhận lời mặc khải về nước trời. Họ lại không đón nhận chính đấng mà Chúa Cha sai đến. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta tin nhận Đức Giêsu là Chúa. Sự tin nhận này không nhất thiết phải trải nghiệm phép lạ. Những lời của Chúa trong Kinh Thánh, những mặc khải của Chúa, chúng ta được Hội Thánh truyền lại. Hội Thánh đã đón nhận lời chứng từ các tông đồ và truyền lại cho chúng ta. Chúng ta không được diễm phúc nghe những lời giảng của Đức Giêsu khi Ngài còn tại thế, nhưng chúng ta lại diễm phúc đón nhận lời chứng trong Hội Thánh. Nhờ lời chứng đó, chúng ta được biết Chúa Kitô. Xin cho sứ điệp lời Chúa được thấm nhuần trong đời sống của từng Kitô hữu chúng ta, để một khi chúng ta tin nhận Đức Giêsu là cứu Chúa, chúng ta đón nhận lời giáo huấn của Người, và nhờ đó chúng ta thực hành những lời giáo huấn và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Chỉ là chúng ta không phải nghe những lời của trách của Đức Giêsu như Người đã của trách trong Tin Mừng hôm nay. Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào. Lạy Chúa Giêsu, thì là chúng con nhận ra Chúa là dấu lạ của mọi dấu lạ của tình yêu, dấu lạ của ơn hòa giải, dấu lạ của sự tha thứ. Xin cho đời sống của chúng con luôn nhận ra dấu lạ của Chúa trong đời sống, trong tương quan, trong những chọn lựa của chúng con. Xin cho lời của Chúa thấm nhuần để chúng con được sống và được sống viên mãn. Amen.
Thôi là hạnh phúc suốt đời.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố chương trình Đức Thánh Cha viếng thăm Bahrain. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại tiểu quốc Bahrain từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 tới đây, nhân dịp diễn đàn Bahrain đối thoại Đông và Tây Phương cho cuộc sống chung của nhân loại. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 11 và tới căn cứ không quân Sakhi ở Aquali lúc 4 giờ 45 phút chiều giờ địa phương. Sau nghi thức đón tiếp tại sân bay, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm quốc vương tại Hoàng Cung lúc 5 giờ 30 rồi gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn lúc 6 giờ 30. Sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi bế mạc diễn đàn Bahrain ở khu vực Hoàng Cung, nơi quảng trường Amphida. Ban chiều lúc 4 giờ cùng ngày, tại nơi ngài cư ngụ thuộc Hoàng Cung, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng đại imam của đền thờ Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập. Tiếp đến, ngài gặp các thành viên hội đồng trưởng lão Hồi giáo tại đền thờ Hồi giáo Hoàng Cung Sakhi lúc 4 giờ 30. Hoạt động của Đức Thánh Cha kết thúc với buổi gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia lúc 5 giờ 45 phút. Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 lúc 8 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động quốc gia Bahrain và 5 giờ chiều cùng ngày, ngài sẽ gặp gỡ giới trẻ tại trường Thánh Tâm. Chủ nhật ngày 6 tháng 11 lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện và đọc kinh truyền tin với các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô Manama của Bahrain. Sau đó lúc 12 giờ 30 trưa có nghi thức tiễn biệt tại căn cứ không quân Sakhi trước khi Đức Thánh Cha rời nơi này, dự kiến sẽ về đến phi trường Giampino lúc 5 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật. Ngoài chương trình trên đây, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố khẩu hiệu và huy hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Khẩu hiệu rút ra từ lời các thiên thần hát trong đêm Chúa Giáng sinh: bình an dưới thế cho người thiện tâm. Còn huy hiệu là quốc kỳ Bahrain màu trắng và đỏ và quốc kỳ Vatican màu vàng và trắng, được diễn tả như hai bàn tay mở ra hướng về Thiên Chúa, tượng trưng sự dấn thân của các dân nước gặp gỡ nhau trong tinh thần cởi mở, không chút thiên kiến như anh chị em với nhau. Kết quả của gặp gỡ huynh đệ là hồng ân hòa bình, được diễn tả qua cành ô liu ở giữa hai bàn tay. Bên dưới đó có chữ Đức Giáo Hoàng Francisco màu xanh dương, ngụ ý cuộc tông du của Đức Thánh Cha được phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, được tôn kính với tước hiệu Đức Bà Arabia, cùng tên với nhà thờ chính tòa nước này. Dưới đó là hàng chữ Vương quốc Bahrain, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 năm 2022.
Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền khi chống khủng bố. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giáo mục Gabriele Garcia kêu gọi các nước nghiêm túc tôn trọng các tiến trình chống khủng bố, tôn trọng nhân quyền và công tác quốc tế khi đề ra và thi hành các biện pháp chống khủng bố. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Garcia khẳng định rằng khủng bố phải là điều bị lên án quyết liệt. Khủng bố không để một ai không bị thiệt hại. Những nạn nhân trực tiếp của nó thường là những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Điều chắc chắn là, từ bản chất, khủng bố cũng làm thương tổn chính phẩm giá của người thi hành khủng bố, hy vọng vào những lý tưởng của họ. Khủng bố cũng thúc đẩy các quốc gia hãy tìm ra một câu trả lời thích hợp trong khuôn khổ luật pháp. Nếu không tôn trọng chế độ pháp trị khi chống lại những đe dọa khủng bố, thì người ta có nguy cơ làm cho chính những thành phần mà chính quyền tìm cách chống lại trở nên cực đoan hơn. Vì thế, câu trả lời hữu hiệu cho nạn khủng bố đó phải nghiêm túc tuân hành các thủ tục đúng phép cũng như công tác quốc tế về các quyền con người và nhân đạo. Đức Tổng giáo mục Garcia nhấn mạnh, chúng ta phải đảm bảo sao cho những biện pháp chống khủng bố, kể cả những biện pháp trừng phạt quốc tế, không ngăn cản việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Việc cung cấp đồ cứu trợ nhân đạo cho những người túng thiếu phải là mục tiêu quan trọng nhất. Viện trợ nhân đạo không những xoa dịu những đau khổ của các nạn nhân khủng bố, nhưng còn mang lại hy vọng và duy trì phẩm giá của những người, nếu không sẽ trở thành con mồi cho sự cực đoan của những kẻ khủng bố và những cố gắng tuyển mộ người của chúng. Ngoài ra, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định thêm rằng, chúng ta phải xây dựng trên những nỗ lực trước đây của chúng ta để chữa trị tận gốc những nguyên nhân gây ra khủng bố. Những yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể làm cho dân chúng tàn phá. Chúng tôi ủng hộ lối tiếp cận toàn xã hội để chống khủng bố bằng cách giáo dục giới trẻ, giảm bớt chênh lệch kinh tế và thăng tiến đối thoại. Thăng tiến các biện pháp giảm bớt nghèo đói, những công việc của các tập đoàn địa phương và các chương trình hạ tầng, ủng hộ các tổ chức giáo dục, đó là những điều thiết yếu để phòng ngừa nạn khủng bố. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Garcia nói đến những kẻ khủng bố khai thác căn tính tôn giáo để cổ võ những ý thức hệ cực đoan, và ngài khẳng định rằng tín ngưỡng tôn giáo chân chính không bao giờ là cội rễ gây ra nạn khủng bố. Như trong văn kiện về tình huynh đệ nhân loại được Đức Giáo hoàng Francisco và đại Imam Ahmad Al-Tayeb của đền thờ Al-Aqsa có khẳng định rằng các tôn giáo không bao giờ được phép động chiến tranh, những thái độ oán ghét, thù nghịch và cực đoan và cũng không phép động bạo lực hoặc đổ máu.
Tin Roma, triệu tập tổng hội Opus Dei để thay đổi quy chế. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, Đức ông Fernando Ocari, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei, thông báo sẽ triệu tập một tổng hội đặc biệt của giám hạt để thay đổi quy chế, chiếu theo tự sắc Ad Charisma Tuendo để bảo vệ đoàn sủng do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 22 tháng 7 năm nay. Giám hạt tổng nhân Opus Dei do Thánh Escriva de Balaguer, người Tây Ban Nha sáng lập năm 1928, cổ võ các tín hữu nên thánh trong công việc thường nhật. Về sau, Thánh Gioan Phaolô II nâng tổ chức này thành một giám hạt tổng nhân, giống như một giáo phận không có lãnh thổ, với các linh mục và giáo dân, và giám hạt này thuộc Bộ Giám mục. Với tự sắc mới, Đức Thánh Cha Francisco quyết định giám hạt Opus Dei từ nay thuộc Bộ Giáo sĩ, và vị bề trên giám hạt không có chức giám mục. Giám hạt phải tường trình hàng năm cho Bộ Giáo sĩ. Trong thư vừa qua gửi toàn giám hạt, Đức ông Ocari cho biết, Bộ Giáo sĩ khuyên nên triệu tập tổng hội và cơ quan này không chỉ giới hạn vào tiến trình cứu xét những gì giám hạt tùy thuộc Bộ Giáo sĩ mà thôi, nhưng còn điều chỉnh lại quy chế của giám hạt dưới ánh sáng tự sắc của Đức Thánh Cha. Điều này không cần làm vội vã, nhưng sử dụng tất cả thời gian cần thiết. Đức ông bề trên cho biết, tổng hội của giám hạt sẽ diễn ra trong bán niên đầu của năm tới, năm 2023, và nói rằng đây là vấn đề phù hợp với chỉ dẫn của Tòa Thánh, chứ không đề nghị những thay đổi có thể được coi là liên hệ với chúng ta. Cùng với ước muốn trung thành với gia sản vị sáng lập của chúng ta, điều quan trọng là cứu xét ích chung mà sự ổn định pháp lý của các cơ chế đòi hỏi. Hiện nay, giám hạt Opus Dei có khoảng 2.120 linh mục, 200 đại chúng sinh và hơn 93.000 giáo dân năm châu.
Tình Mexico, Đức Hồng Y Muller cảnh giác nguy cơ tự sát tập thể của nhân loại. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Muller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh giác về trào lưu văn hóa và nhân loại học theo chủ thuyết hư vô có thể dẫn nhân loại đến chỗ tự hủy diệt tập thể. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây hôm 30 tháng 9 vừa qua tại Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về gia đình tiến hành tại thủ đô Mexico từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 vừa qua. Bài thuyết trình của Đức Hồng Y Muller bằng tiếng Tây Ban Nha được bí thư của ngài tuyên đọc và phổ biến trên mạng của hội nghị. Đức Hồng Y giải thích rằng, chủ thuyết hư vô là một cảm thức của thời đại mới, theo đó Thiên Chúa đã chết như triết gia Hegel đã viết, nó có thể dẫn đến cảm tưởng, chẳng có gì là xấu trong hữu thể người và mọi sự con người thích đều là điều được phép nếu chúng ta tin nơi sự hợp lý nhân hậu của thần linh đối với tất cả những gì hiện hữu trong công trình sáng tạo của ngài. Đức Hồng Y Muller cảnh giác chống chủ thuyết hư vô về nhân loại học, tỏ ra thù nghịch đối với sự sống, vì thế họ khuyến khích việc phá thai như một nhân quyền và chủ trương euthanasia, giết người vì lòng thương xót đối với những người cạn kiệt hoặc không còn tốt ích nữa. Chủ thuyết này cũng đặt lại vấn đề hôn nhân giữa người nam và người nữ và coi đây chỉ là một trong những hình thái khác nhau của sự vui hưởng tình dục. Trong lĩnh vực này, Đức Hồng Y Muller cũng nói đến ý thức hệ gender về giống, phân biệt giả tạo giữa phái tính sinh lý và gender như một kết quả của văn hóa xã hội. Ngài nói, ngoài sự kiện chứng minh được về sinh lý, theo đó, một sự đổi phái tính thực sự là điều không thể được. Sự tưởng tượng tự do cho lựa giống gender là một sự chối bỏ ý muốn của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. mỗi người hiện hữu trong bản tính thân thể của mình như người nam hoặc người nữ. Ngoài ra, chủ thuyết hư vô về nhân loại học trở nên thực sự nguy hiểm đối với giáo hội khi mà cả những nhà thần học ở vị trí quan trọng không còn chấp nhận sự kiện có một không hai về lịch sử và mặc khải không thể bỏ qua của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô. Trái lại, họ thỏa hiệp sai trái với chủ thuyết hậu nhân bản chỉ với mục đích làm cho giáo hội được sinh tồn như một tổ chức xã hội trong một thế giới tân tiến không có Thiên Chúa. Đối với thứ thần học không có Thiên Chúa này, công trình sáng tạo và giao ước, sự nhập thể và hy tế của Chúa Giê-xu trên thánh giá cũng như sự sống lại của thân xác Chúa chỉ được coi như những biểu tượng hiện sinh có tính chất huyền thoại. Và Đức học in Müller nhấn mạnh, niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa là Cha Đức Giê-xu Kitô vượt thắng thứ văn hóa chết chóc và chủ thuyết hư vô nhân loại học. Đức tin mở cho chúng ta vào một nền văn hóa sự sống trong tình thương của Chúa Ba Ngôi, vì chúng ta được giải thoát khỏi nô lệ những gì chóng qua để được tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Hội thánh tiên khởi với việc cầu nguyện, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, khi trình bày kinh nghiệm cầu nguyện của Kitô giáo, cách nào đó chúng tôi đã đụng đến giáo huấn của Tân Ước về việc cầu nguyện. Hôm nay chúng tôi muốn đào sâu hơn giáo huấn về việc cầu nguyện dựa theo các tác phẩm của Thánh Phaolô. Trước hết, chúng ta hãy điểm qua vài tiền đề căn bản về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Kế đó, chúng ta sẽ xét đến những hệ luận. Những tiền đề. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa. Đặc trưng của việc cầu nguyện tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm về Thiên Chúa cũng như về con người. Quan niệm về Thiên Chúa. Mặc khải của Đức Kitô về Thiên Chúa đã được đề cập trong các bài trước đây khi phân tích các bản văn của sách Tin Mừng. Các tác phẩm khác của Tân Ước không thêm điều gì mới. Điều khác biệt đáng kể giữa các sách Tin Mừng và phần còn lại của Tân Ước nằm ở quan niệm về Đức Giê-xu, căn cước của người trở nên rõ rệt hơn sau cuộc phục sinh. Đức Kitô được tuyên xưng là Kyrios, một từ ngữ trước đây dành cho Thiên Chúa và vẫn còn được duy trì ở thư thứ 2 Thessalonica chương 3 câu 16, thư thứ nhất Corinto chương 8 câu 6, hoặc những khi trưng dẫn những đoạn văn Cựu Ước trong Roma chương 4 câu 8, chương 9 câu 28, vân vân. Từ đó, kinh nguyện Kitô giáo khác với Cựu Ước ở chỗ không những hướng lên Thiên Chúa Theos là Cha, mà còn hướng lên Đức Kitô là Đức Chúa Kyrios. Có những kinh nguyện chỉ dâng lên Thiên Chúa, có những kinh nguyện chỉ dâng lên Đức Kitô. Khi nào Thiên Chúa và Đức Kitô cùng xuất hiện trong một lời kinh, cách riêng là vinh tụng ca, thì chúng ta thấy có một hệ chặt chứ không ngang nhau. Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-xu. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. Thư thứ 2 Cô-rinh-tô chương 1 câu 3, chương 11 câu 31. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3, thư thứ nhất Phê-rô chương 1 câu 3. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Cô-lô-sê chương 1 câu 3, thư Ê-phê-sô chương 1 câu 17. Chúng ta cầu nguyện với Cha và Đức Giêsu, Dea Christum. Đây là một công thức được sử dụng trong phụng vụ, đã được ghi lại trong nhiều thư của Thánh Phaolô. Tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Roma chương 1 câu 8, chương 7 câu 25. Công thức tương đương là cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 20, thư Cô-lô-sê chương 3 câu 17. Dù thế nào đi nữa, người Kitô hữu tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 8 câu 6, thư Ê-phê-sô chương 4 câu 6. Thiên Chúa Cha là đấng bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. Thư thứ nhất Ti-mô-thê chương 6 câu 15 đến câu 16. Đấng tạo dựng muôn loài trên trời dưới đất. Thư Roma chương 1 câu 25. Nhưng cũng là Cha của chúng ta. Thư thứ nhất Thessalonica chương 1 câu 3. Thư Galat chương 1 câu 4. Cha giàu lòng từ bi lân ái, đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta. Thư thứ hai Cô-rinh-tô chương 1 câu 3 đến câu 4. Thiên Chúa Cha là nguồn mạch của bình an, ân sủng, tình thương. Thư thứ hai Thessalonica chương 2 câu 16. Thiên Chúa đã bày tỏ tình thương của Người cho chúng ta khi trao ban Đức Kitô là con một của Người cho chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 31. Đức Kitô đã tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa cho chúng ta. Thư thứ hai Cô-rinh-tô chương 4 câu 5 đến câu 6. Đức Kitô là Đức Chúa. Tước hiệu này không chỉ giới hạn vào việc tuyên xưng thiên tính của Người, nhưng muốn nói lên mối liên hệ của Người đối với chúng ta. Đức Kitô là Chúa của chúng ta, Người làm chủ cuộc sống của chúng ta. Đây không phải là sự thống trị đè bẹp, nhưng là một sức lực đồng minh. Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Người cũng giúp chúng ta trong cuộc giao tranh với mọi hình thức sự dữ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 35, 37, 39. Vì thế, bên cạnh những lời vinh tụng dành cho Chúa Kitô trong địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha, chúng ta thấy có những lời khẩn nài đầy tình tứ được ghi lại bằng nguyên ngữ Aramaic. Maranatha, lạy Chúa xin hãy đến, được ghi lại ở thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 16 câu 22. Có thể đây là một lời nguyện trong lúc cử hành thánh thể. Điều chắc là sách Khải Huyền chương 22 câu 20 coi như cung dọc của Tân Nương nói với Lang Quân. Dù sao, vị trí của Đức Kitô trong đời sống cầu nguyện có thể nhận thấy qua thuật ngữ dành cho các Kitô hữu. Không những họ tin vào Đức Kitô mà họ còn kêu cầu danh Người. Khi họ tụ họp nhân danh Đức Kitô thì Người hứa sẽ hiện diện ở giữa họ. Khi họ nhân danh Đức Kitô mà cầu nguyện thì Người sẽ nhận lời họ và Cha cũng nhận lời họ. Thánh Linh giữ một chỗ quan trọng trong việc cầu nguyện của các Kitô hữu, dù xét theo cá nhân hoặc xét theo cộng đoàn. Chúng ta cần đến Thánh Linh trợ giúp để cầu nguyện, bởi vì thực sự chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Linh cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xít khôn tả. Thư Roma chương 8 câu 26. Thánh Linh ngự trong chúng ta, nhờ thế mà nói được rằng Thánh Linh cầu nguyện trong chúng ta. Thư Gala-tít chương 4 câu 6. Hoặc chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, Roma chương 8 câu 15. Thánh Linh biến đổi tâm tình chúng ta, ngõ hầu trở nên giản dị hơn để thưa với Thiên Chúa là Abba. Thánh Linh cũng gợi lên niềm khao khát hy vọng hướng đến thời cánh chung, lúc mà toàn thể phụ tạp được giải thoát, thư Roma chương 8 câu 23. Tuy nhiên, Thánh Phaolô không nói đến việc cầu nguyện cùng Thánh Linh. Ngoài ra, tác động của Thánh Linh đối với đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu còn được nhận thấy ở nơi ơn thông hiệp liên kết các tín hữu thành nên một lòng, một ý với nhau, cũng như nơi các đặc sủng đa dạng ban cho các tín hữu. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 1 đến câu 11. Trong số đó, phải kể đến đặc sủng ngôn sứ và ngôn ngữ. Thư thứ nhất Côrintô chương 14 câu 1 đến câu 25, nhằm nói những lời xây dựng cộng đoàn hoặc nhằm ca ngợi Thiên Chúa. Quan niệm về con người. Khi nói đến con người như chủ thể cầu nguyện ở trong Tân Ước, chúng ta nên hiểu về người Kitô hữu, chứ không hiểu về bất cứ sinh linh nào. Nhờ bí tích thánh tạng, người tín hữu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và trở nên con cái của Chúa Cha. Nhờ Thánh Linh tác động, họ có thể mạnh dạn thưa với Thiên Chúa cách thân mật và dạn dĩ, Abba. Ta có thể nói được đây là nòng cốt của phẩm giá người Kitô hữu. Dù sao, trong lãnh vực phục tự cầu nguyện, thiết tưởng cần nêu bật một đặc tính khác nữa, cách duyên khi đối chiếu với các tôn giáo khác. Đó là tất cả các Kitô hữu đều thuộc vào hàng ngũ tư tế. Trong đạo Do Thái cũng như nhiều tôn giáo khác, các tư tế họp thành một hàng ngũ riêng biệt với nhiệm vụ là dâng hiến lễ cho Thiên Chúa. Tân Ước không nói đến hàng ngũ tư tế nữa. Lá thư gửi người Hy-ri dành tức hiệu tư tế hay thượng tế cho Đức Kitô mà thôi. Đang khi đó, Thánh Phê-rô nói cho các tín hữu biết rằng họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người. Thư thứ nhất Phê-rô chương 2 câu 9. Tác giả trưng dẫn một đoạn văn trước đây nói về dân Israel, xuất hành chương 19 câu 6, nhưng được áp dụng cho các Kitô hữu trong bối cảnh mới. Các Kitô hữu mang danh là hàng ngũ tư tế thánh, thứ thứ nhất Phê-rô chương 2 câu 5. Nhưng họ thi hành chức năng theo một phương cách mới, không còn là dâng lễ tế động vật hay thực vật, mà là lễ tế thiêng liêng, nghĩa là lễ tế trong tinh thần và dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, được diễn tả qua việc loan báo những kỳ công của Thiên Chúa trước mặt người đời. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1, Thánh Phaolô viết thêm: Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là sự phụng tự thiêng liêng. Như vậy, chức vụ tư tế của các Kitô hữu không chỉ giới hạn vào những giây phút lên đền thờ cầu nguyện, nhưng trải rộng ra suốt cuộc đời. Tất cả cuộc sống của họ có thể biến thành việc phụng tự, hay cụ thể hơn nữa, biến thành lời nguyện tạ ơn. Anh em có làm gì nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Thư Côlôse chương 10 câu 31. Dù ăn dù uống hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô chương 10 câu 31. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Danh xưng học thuyết xã hội. Đứng trên phương diện lịch sử, diễn ngữ học thuyết xã hội hay giáo huấn xã hội chưa xuất hiện trong thông điệp xã hội đầu tiên, Tân sự, năm 1891 của Đức Leo thứ 13. 40 năm sau, Đức Pio thứ 11 sử dụng lẫn lộn một số diễn ngữ sau đây. Học thuyết về vấn đề xã hội và kinh tế, học thuyết về đề tài xã hội và kinh tế, xã hội học công giáo và triết lý xã hội công giáo. Mãi đến thời Đức Pio thứ 12, thuật ngữ học thuyết xã hội hay học thuyết xã hội công giáo mới chính thức đi vào ngôn ngữ của giáo quyền, thay thế cho các diễn ngữ trước đó như xã hội học công giáo hay triết lý xã hội Kitô giáo. Kể từ đó, danh xưng học thuyết xã hội công giáo được giới thiệu như một cấu trúc lý thuyết đích thực và riêng biệt, bao gồm hai nguồn chính, tự nhiên và siêu nhiên. Thuật ngữ học thuyết xã hội, nhất là quan niệm thần học khai sinh ra diễn ngữ này, đã gây ra nhiều cuộc tranh luận. Suốt dọc các thập niên 60 và 70, giới công giáo tranh luận nhiều về ý nghĩa và tầm quan trọng của học thuyết xã hội. Theo một số nhà phê bình, học thuyết xã hội công giáo chẳng qua là một thứ ý thức hệ để cạnh tranh với các ý thức hệ hiện hành khác là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Họ cho rằng, xã hội muốn dùng học thuyết xã hội như một mô hình tiền chế và một dự phóng ý thức hệ của con đường thứ ba để cạnh tranh với các ý thức hệ và chế độ chính trị hiện hành. Tại các nước đang phát triển, mô hình học thuyết xã hội công giáo nói trên càng bị chỉ trích gay gắt hơn, bởi vì những phạm trù Tây phương được sử dụng và giới thiệu trong đó không thích hợp với tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa của các nước này. Ngoài ra, đứng trên bình diện chuyên môn, làm gì có một mô hình xã hội, kinh tế và chính trị phổ quát? Làm gì có một học thuyết xã hội công giáo tương tự như học thuyết tín lý hay luân lý Kitô giáo? Sau những tranh luận gay gắt ban đầu, hàng giáo phẩm đã tiếp thu một số phê bình xây dựng. Quan niệm thần học lưỡng diện và diễn ngữ học thuyết xã hội công giáo được giải thích một cách khác hơn và cũng ít sử dụng hơn. Chúng ta còn gặp thấy diễn ngữ này nhiều lần trong thông điệp Mater est Magister của Đức Gioan thứ 23, nhưng chỉ một lần duy nhất trong Pacem in Paris năm 1963. Tại công đồng Vaticano thứ hai, quan niệm thần học lưỡng diện và diễn ngữ học thuyết xã hội không còn xuất hiện trong hiến chế Gaudium et Spes, trừ hai trường hợp ngoại lệ ở số 23 và số 76. Đức Phaolô VI thường sử dụng diễn ngữ giáo huấn xã hội hoặc huấn quyền xã hội của giáo hội thay cho danh xưng học thuyết xã hội. Nhưng Đức Gioan Phaolô đệ nhị sử dụng một cách hầu như không phân biệt các hạn từ học thuyết xã hội, huấn quyền xã hội, giáo huấn xã hội. Ngài tái xác quyết giá trị và tầm quan trọng của huấn quyền xã hội của giáo hội, nhưng đồng thời cũng xác nhận giáo hội không có giải pháp kỹ thuật để cống hiến cho vấn đề chậm phát triển. Thêm vào đó, học thuyết xã hội của giáo hội cũng không phải là con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Kể từ Đức Gioan Phaolô thứ hai, giáo huấn xã hội mang chiều kích liên ngành và có khả năng thích nghi cao để hội nhập vào các môi trường văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị rất khác biệt. Trong viễn cảnh đó, sẽ khai mở một cuộc đối thoại mới, phong phú và mang nhiều ý nghĩa giữa giáo hội với nhân loại ở thời toàn cầu hóa. Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Điển Đức là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa giáo huấn xã hội của giáo hội với các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, tài chính ở giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính nặng nề này. Từ thập niên 80 của thế kỷ thứ 20, tư tưởng và hoạt động của người công giáo trong lĩnh vực xã hội đã đánh dấu một bước tiến khả quan. Nhiều bản văn của Đức Gioan Phaolô thứ hai đã giúp giải tỏa một số ngộ nhận, đồng thời xác định chức năng và lĩnh vực của giáo huấn xã hội. Giáo huấn xã hội của giáo hội được đặt trong bối cảnh sứ vụ giáo huấn của giáo hội dưới ánh sáng của tin mừng và qua những kinh nghiệm dấn thân được tích lũy từ ngàn đời của các Kitô hữu. Vượt qua một số hiểu lầm về những gì thực ra không phải là bản chất của nó, giáo huấn xã hội của giáo hội trình bày cho thời đại chúng ta những suy tư của giáo hội về thực tại xã hội bằng cách thẩm định các thực tại này dưới ánh sáng của tin mừng và đề nghị những nguyên tắc chỉ dẫn nếp sinh hoạt thực tiễn trong xã hội. Đây là việc áp dụng thần học, đặc biệt thần học luân lý, vào các vấn đề đạo đức nổi cộm trong xã hội con người một cách cơ bản. Học thuyết này vừa được khởi hứng từ quan điểm thần học, vừa dựa trên thực tế của xã hội, xét theo phương diện nó đề nghị một quan điểm Kitô giáo về cuộc sống nhân loại qua những hoàn cảnh được nghiên cứu bằng suy tư của lý trí và đóng góp của khoa học nhân văn. Khác với các giáo huấn của giáo hội về đức tin và phong hóa, giáo huấn xã hội của giáo hội có tính năng động, không ngừng canh tân và thích nghi, bởi vì nó là một tiến trình chiếu sáng của niềm tin vào thực tại xã hội luôn biến đổi. Do đó, trên bình diện xã hội, chính trị, kinh tế, không nên đồng hóa hạn từ học thuyết đạo lý theo nghĩa chuyên môn trong tín lý với hạn từ học thuyết đạo lý được sử dụng trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Ở trường hợp sau cùng này, hạn từ học thuyết không đồng nghĩa với giáo huấn tín lý và cũng chẳng mang tính chất vô ngộ, mặc dù cũng được tuyên bố bởi thẩm quyền chính thức của giáo hội. Chính trong ý nghĩa đó, nhiều tác giả đề nghị thay thế thuật ngữ học thuyết xã hội công giáo bằng các diễn ngữ tương tự, nhưng khác biệt về ý nghĩa và chính xác hơn về nội dung như giáo huấn xã hội của tin mừng, giáo huấn xã hội của công giáo hoặc huấn quyền xã hội của giáo hội. Các thần học gia tên tuổi về vấn đề xã hội như Linh Mục Domenico Cenu OP và Linh Mục Chavez SG đề nghị chọn diễn ngữ giáo huấn xã hội thay thế cho diễn ngữ học thuyết xã hội để tránh ngộ nhận và phù hợp với thực tế hơn. Bởi vì, như Linh Mục Canves đã nhận định một cách hữu lý, huấn quyền xã hội của giáo hội là một câu trả lời lịch sử cho vấn đề lịch sử, do đó, giáo huấn xã hội của giáo hội có tính năng động và thời sự, lệ thuộc rất nhiều vào tiến trình lịch sử, những biến thiên của vấn đề lịch sử và những đổi thay của thời cuộc. Các thần học gia của châu Mỹ Latin cũng đề nghị thay thế học thuyết xã hội bằng giáo huấn xã hội hay huấn quyền xã hội, vì cho rằng quan niệm của giáo hội về vấn đề xã hội chưa đủ tính hệ thống và khoa học để gọi là một học thuyết. Hai yếu tố xác định bản chất của giáo huấn xã hội của giáo hội là tính chất mục vụ và điều kiện lịch sử của các vấn đề xã hội. Do đó, khác với giáo huấn tín lý của giáo hội, giáo huấn xã hội của giáo hội không vô ngộ và cũng chẳng hề bất di bất dịch, xác định một lần cho mãi mãi. Trái lại, nó lệ thuộc rất nhiều vào những biến thiên của điều kiện văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi giai đoạn lịch sử.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiến thắng khắp chốn soi người thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững, tình yêu Chúa mãi mãi vun bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi giúp dẫn con tròn kiếp người suốt đời, lòng con mãi ghi sâu.
Có một chàng trai gặp lại thầy giáo cũ. Anh hỏi, thưa thầy, thầy có nhớ con không? Thầy nói không nhớ. Chàng trai liền xưng mình là học trò cũ của thầy. Người thầy hỏi, lúc này con làm gì rồi? Chàng trai trả lời, con đang làm giáo viên ạ. Thầy giáo nói, a, hay quá, con cũng dạy học như ta ư. Vâng ạ. Chính thầy đã truyền cho con ước mơ theo nghề giáo. Ông hỏi, vào lúc nào anh quyết định trở thành thầy giáo? Thế là chàng kể lại chuyện năm xưa. Hôm ấy, người bạn cùng lớp học của con mang theo một chiếc đồng hồ đeo tay mới tinh. Thấy đồng hồ đẹp, con sinh lòng tham nên tìm cách lấy trộm chiếc đồng hồ. Lát sau, anh bạn phát hiện bị mất đồng hồ, liền đi mách với thầy. Thầy nói với cả lớp, có một bạn bị mất chiếc đồng hồ trong buổi học hôm nay, trò nào lấy hãy trả lại ngay. Con làm thinh và không trả lại. Thầy bảo cả lớp đứng lên, nhắm mắt lại. Thầy cũng nhắm mắt, đi khám từng trò một. Cuối cùng, thầy cũng tìm thấy chiếc đồng hồ trong túi quần của con, nhưng không ai biết con là kẻ ăn cắp. Khi sửa dạy, thầy không làm nhục, nhưng luôn tôn trọng nhân phẩm của con. Từ đó, con quyết định sẽ trở thành thầy giáo. Quý vị và các bạn thân mến, cách cư xử của người thầy đã thu phục và cải hóa được người học trò. Là con người, ai cũng có thể phạm sai lầm. Thế nhưng, Thiên Chúa không chấp nhất, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ. Trên hành trình rao giảng tin mừng, đi đến đâu, Thầy Giê-xu cũng thi ân giáng phúc đến đó. Người đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân, cho người mù sáng mắt, kẻ què đi được. Chúa đặc biệt yêu thương người quá bụa, trẻ em, người thấp cổ bé miệng, những ai có tâm hồn trong sạch, khiêm tốn. Thầy Giê-xu đến đồng bàn với những người tội lỗi. Người không chỉ chữa bệnh thể lý, mà còn xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là nhơ uế, xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn. Lòng thương cảm của Chúa Giê-xu thấm đẫm từng trang tin mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động. Ngài đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa, như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành, dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi khó khăn, nhọc nhằn của con người. Thầy Giê-xu cũng có những tâm sự rất riêng, muốn được chia sẻ với các môn đệ, nhưng trong số đó, chỉ một vài người đồng cảm được với thầy mình. Trái lại, có môn đệ còn cản ngăn thầy đừng lên Jerusalem, và còn muốn ra tay trừng phạt người tội lỗi. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa không biểu lộ bằng sự trừng phạt, nhưng là sự tha thứ, cảm thông, là đón nhận những yếu đuối. Một vị Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự thù hận và quảng đại hơn những hẹp hòi tranh chấp. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đến với tha nhân như Thầy Giê-xu, luôn chạy lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người. Yêu thương là cho đi, là chấp nhận tất cả, là dấn thân phục vụ. Trên thập giá, Chúa Giê-xu định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Ơn gọi đích thực của Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Yêu thương người khác không phải là điều dễ dàng, vì bản tính con người thường hẹp hòi, ích kỷ. Chúng ta cần noi gương Thầy Giê-xu để biết cảm thương người tội lỗi, biết tin tưởng trân trọng khi họ hối lỗi. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúa hằng cảm thông với thân phận tội lỗi của con người. Chúa biết chúng con yếu đuối nên rất cần sự nâng đỡ của người khác, rất cần ơn tha thứ của Chúa. Mỗi lần gặp thất bại đau khổ trên đường đời, xin cho chúng con biết có Chúa hằng chia sẻ ủi an. Chúng con không bước đi đơn độc một mình. Chúa can dự vào vận mệnh của cuộc đời con. Xin cho con tín thác vào tình thương của Chúa, noi gương Chúa. Xin cho chúng con cũng biết đến với mọi người xung quanh, quan tâm ủi an giúp đỡ họ, dù chỉ là một chén nước lã, dù chỉ là một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, để tất cả chúng con cùng được sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Tình yêu Giêsu, một tình yêu hằng kiên cường, một tình yêu làm tan biến hận thù. Cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù trần thế bao đổi đời, thì tình yêu Giêsu hằng kiên cường. Nguyện xin Giêsu dìu đời con vượt đêm tối âm u, cầu chỉ con khỏi mưu trước và tù, vì đời con còn lênh đênh riêng tư, trên đời nhiều lúc con lầm mê, xin Ngài dìu bước chân con về. Nhờ tình yêu Giêsu nguồn bình an thiên thu, tựa nương Chúa nhân từ. Tình yêu Chúa chưa tan khắp chốn coi như thế chân, tình yêu Chúa mãi mãi thu vớt bao người lòng nhân. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hàng triệu thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi vun bước con từ khỏi đời. Tình vẫn mãi dẫn dắt con tròn biết người, suốt đời lòng con mãi ghi sâu tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Tình yêu Chúa chiếc đã khắp cho tất cả người thế trần, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người đau lòng.
Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững.
Tình yêu Chúa vẫn mãi
dẫn dắt con tròn kiên cường. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Tình yêu Chúa chưa thể khắp chốn con người thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm.
Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.